Nhờ sự luyện tập mà tất cả cơ năng của mọi hạ thể đều được tăng trưởng. Dù mình thấy được hay không thấy được, kết quả cũng như thế. Định luật này cũng không chừa chân thân là thể của thượng trí. Nghĩa là muốn mở mang thượng trí thì phải luyện tập nó như đã luyện tập bắp thịt, thể vía và thể trí vậy. Như ta đã biết, một trong những quan năng của chân thân là tự dùng làm khí cụ cho tư tưởng trừu tượng. Nếu ta muốn mở mang nó thì ta phải luyện tập nó bằng cách nó suy nghĩ về những tư tưởng thượng trí hay là tư tưởng trừu tượng mà ta đã nói ở trước. Nhưng người tưởng sai lầm về sự suy ngẫm trừu tượng, và khi ai nói đến danh từ trừu tượng thì họ khởi sự thấy khó chịu rồi. Họ tưởng tượng rằng khi họ đang lội trong bóng tối và gặp bao chướng ngại trên bước đường của họ, họ cảm tưởng rằng mình đang lạc lối và làm một chuyện vô ý thức, vô lợi lộc. Đó là triệu chứng thượng trí chưa được mở mang. Nếu nó mở mang đúng mức thì theo định luật trên, nó trở nên linh động một cách dễ dàng và bắt nó tác động là một điều vui sướng chứ không thể phải cực nhọc. Nếu ta cảm thấy mình yếu, nơi nào là nơi đó mình phải thiếu luyện tập rồi sanh ra ứ động. Là nơi đó mình thiếu luyện tập rồi sanh ra ứ động, sinh khí không lưu thông được dễ dàng. Ngoài ra sự kiện đó, ta hãy nói về tư tưởng trừu tượng. Tư tưởng trừu tượng không phải là một điều đen tối như nhiều người lầm tưởng. Vậy chung quy nó là thế nào? Tư tưởng trừu tượng là một tư tưởng không nhớ đến tinh ba của nhiều sự kiện đã được gom lại với một ý định nào, mà nó đi từ cá nhân đến đại đồng, nó thấy cái duy nhất trong toàn thể. Tất cả chúng ta mỗi ngày đều tưởng như thế một cách vô tình và không hiệu quả, nên không làm nảy nở thượng trí. Cái tánh hay phổ cập là cái tánh thông thường của chúng ta với một sự kiện còn con trong đời sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta cũng phổ biến nó ra và làm cho và cho tất cả các sự kiện khác đồng tính cũng đều có kết quả như vậy. Đó là một triệu chứng không đúng và cuồng si. Giả tỷ như tôi ăn rau cải, sống trong vài ngày bao tử của tôi không chịu đựng được, có lẽ là tại thể cách nó không được mạnh mẽ. Còn tôi giờ kết luận là rau cải ăn sống hại sức khỏe, tôi mới đi tuyên truyền rằng rau cải không được ăn sống. Giờ đây thử hỏi tôi đã làm gì? Tôi đã làm một điều vô ý thức. Tôi không dùng lương tri của tôi, trong khi tôi cho rằng tôi ráng mở thượng trí. Tất cả chúng ta đều ưa phổ cập một cách vô tri thức, một cách trắng trợn như thế đó. Vậy ta phải tập cách nào để đừng lâm vào lỗi ấy? Nó xem qua không mấy gì quan trọng, nhưng tụ trung nó gây nhiều tai hại cho sự tiến hóa của ta. Và ta cũng đừng quên rằng sự phổ cập đó là một bước đầu tiên thụt lùi trước Đức Thượng Đế. Ngài là một sinh ra đa số, nay ta phổ cập là ta đi từ cái đa số đến cái duy nhất. Ta tập mở thượng trí là khởi đầu phải thấy cho được cái duy nhất trong đa số, hay nói cách khác, ta phải thấy Đức Thượng Đế trong vạn vật. Nếu ta tiếp tục sưu tầm những định luật và nguyên lý của đời sống, thì ta sẽ gặp một số ít chúng nó gom nhau lại như những dòng nước nhỏ chảy ra sông rồi đổ vào biển cả. Cho tới khi nào ta tự thấy mình là biển cả, là duy nhất mới thôi. Vậy ta luyện thượng trí cách nào để làm cho tư tưởng trừu tượng quá ra đắc lực? Ta hãy đưa một vài ví dụ đơn giản để dễ hiểu sự diễn tiến của nó. Ví dụ như ta có một vòng tròn là chu vi của một mặt tròn. Ta cắt nó ra từng đoạn lớn nhỏ không đồng đều. Ta bỏ đi một số nhỏ rồi ta chỉ sắp lại 3-4 dòng cung dụng mà thôi. Nhìn vào hình sắp đó, người nào có học về kỹ hà học sẽ biết ngay những dòng cung này là thành phần của một mặt tròn. Mặc dầu trọn cả mặt tròn không được thấy, tại sao vậy? Bởi vì hình dáng và địa thế của những dòng cung đó tự nhiên gợi lên trí cái mặt tròn. Nhưng những dòng cung này là thành phần của mặt tròn. Thật ra, một ít người có thể dùng dài 3 dòng cung mà làm thành cái dòng tròn tâm trí họ đặng. Còn đa số người khác thì họ cần phải có nhiều dòng cung mới được. Đó là do sự khôn ngoan và sự hiểu biết của họ. Đối với cái hình vuông bên cạnh thì cũng y hệt như vậy. Nếu ta có 4 hay 5 đường ngay thì chúng nó sẽ gợi liền trong trí ta một cái hình vuông. Khi một số phần tử được xếp đặt có trật tự và hệ thống phân minh, thì trí ta nhìn vào với ý định tìm thấy sự liên hệ giữa chúng nó. Tìm thấy đặng sự liên hệ này là phần diệt của thượng trí. Thượng trí thấy cái tổng quát, trong cái tổng quát đó có những phần tử này. Khi thấy rồi, thượng trí mới xẹt ánh sáng xuống tâm thức phàm trần. Sự phổ cập mới hòa tan mọi chi tiết trong cái duy nhất. Người ta phát minh những định luật khoa học bằng cách đó, nghĩa là bằng cách dùng hạ trí gom lại những chi tiết rồi nhờ thượng trí hòa tan chúng nó trong tổng quát. Chân thân càng tiến cao chừng nào thì nó càng làm chuyện ấy và càng dễ dàng chừng nấy, nghĩa là nó càng dễ thấy sự liên quan giữa những sự kiện chừng nấy. Khoa học chẳng phải là một sân trường duy nhất hiến cho ta cơ hội thuận tiện để học cách phổ cập. Trong mọi phạm vi đời sống ta có thể tìm gặp những cơ hội thuận tiện để điêu luyện quan năng tượng trí. Ta hãy thừa lấy chúng nó một cách có trật tự để tự luyện mình. Những bài toán số cao học hiến cho ta nhiều sân trường rộng rãi và nhiều thứ khác nhau để luyện tập quan năng đó. Và có lẽ không có phương pháp nào dạy về sự suy nghĩ trừu tượng mau lẹ hơn là học toán lớp toán số cao học trong sự huấn luyện thượng trí. Và đứng về phương diện của nhà học giả tự luyện thì triết học có lẽ là thuận lợi cho sự mở mang quan năng của chân thân hơn. Phương pháp thứ nhì để mở thượng trí là quyết ý tự mình đào tạo tánh tình mình một cách có hệ thống nhằm mục đích hoàn thiện. Muốn vậy, trước nhất phải có bộ óc cho tốt đẹp. Kết quả về định luật vật lý học cho biết là khi ta suy nghĩ thì chất xám của cái óc biến đổi và nó túa ra dài hơn. Và nếu ta tiếp tục suy nghĩ nữa thì phẩm chất cái óc trở nên tốt hơn. Như thế, ta tạo được cho ta một khí cụ suy ngẫm hảo hạng. Đành rằng bộ óc ta tốt là ta nhờ trong lúc ta sanh tiền, vì khi ta bỏ xác thì ta mất nó. Nhưng cái kết quả tốt đẹp của bộ óc xác thịt sẽ ghi vào chân thân và hóa ra vĩnh cửu. Vậy mỗi kiếp chân thân tăng gia sự tiến hóa khiến cho linh hồn càng ngày càng trở thành một khí cụ hữu hiệu cho sự sống thiêng liêng. Khi ta tự lập tánh tình cho ta thì ta chú ý tới đức tánh gì? Ta sẽ thấy chú ý đến đức vị tha, tính can đảm, lòng từ bi, bác ái, tính hy sinh, sự dứt bỏ, vân vân, là những đức tánh đã kể trong thánh kinh Bhagavad Gita và trong những thánh kinh của các đại tôn giáo trong hoàn cảnh. Người ta dùng sự tham thiền và sự thực hành hàng bữa mới tạo lập đặng tánh tình. Đó là một công trình dài đằng đẵng, nhưng ta phải làm nó. Nếu ta muốn cho linh hồn trở thành một khí cụ tốt cho sự sống thiêng liêng, trong trung tâm túa rải quyền năng bác ái và minh triết, Singer đang bài như vậy rồi. Nếu bây giờ ta chưa khởi bắt tay vào việc thì vậy sao ta cũng phải làm, ta trốn đâu cũng không khỏi. Mỗi kiếp phàm ngã đem mùa gặt hái về dân cho chân ngã, nhiều kiếp như vậy chân thân rất là thượng trí. Trên cõi thượng thiên chói lòa như mặt nhật mà mắt ta nhìn thấu không nổi. Chân thân tốt đẹp phi thường đó là chân thân của các đức thầy minh triết. Các ngài đã hoàn thành cuộc tiến hóa của nhân sanh tại các cõi hạ giới như cõi trần, trung giới và hạ thiên. Còn một yếu tố quan trọng khác trong sự phát triển chân thân là làm cho nảy nở thể bồ đề và thể niết bàn mà người ta gọi là kim thể và tiên thể. Lại nữa, chân thân tiến triển vừa nhờ sự xung động từ cõi trần, trung giới và hạ thiên đưa lên, vừa nhờ sự tác động của mãnh lực tinh thần ở cõi bồ đề và niết bàn tu xuống. Sự tăng trưởng của chân thân tức là sự phát triển tinh thần của linh hồn. Rút ngắn thời gian đầu thai, nếu linh hồn ráng sức thì chỉ đầu thai vài kiếp, trong khi phải đầu thai dài 30 kiếp. Nhân đó các thể thanh của linh hồn, thượng trí, bồ đề và tiên thể có hoạt động đồng nhịp tiến hóa với các hạ thể của phàm nhân sắc vía trí. Khi hạ thể được tập luyện thì chẳng phải chỉ có nó được tăng tiến mà thôi đâu, những khí cụ của nó trong xác thịt như tỷ như bộ óc với thần kinh cũng được mở mang nữa. Cũng y như vậy, khi thần lực của niết bàn và bồ đề khởi hoạt động mạnh mẽ thì chân thân là khí cụ của nó cũng đồng thời phát triển. Định trí, giải nghĩa định trí. Định trí là gì? Định trí là chú cái trí vào một quan điểm nào, không cho nó vẩn vơ sao lãng. Một khi kia, nhà thông thái phạn ngữ học đến tìm nhà đạo sĩ Pakit mà hỏi rằng: ở này ông Pakit, ông đang làm gì đó? Nhà đạo sĩ trả lời: thưa nhà thông thái, tôi đang tách cái trí của tôi riêng ra khỏi vạn vật trần gian để gắn nó vào chân đức thiêng liêng. Thế là ông Pakit đang định trí vậy. Nếu lấy nghĩa cạn mà giải thì định trí là kèm cái trí vào một khuôn mẫu nhất định, không cho nó lãng ra ngoài. Còn nếu lấy cái nghĩa rộng mà nói thì định trí là cương quyết chú ý vào cái khuôn mẫu ấy, tức là cái tư tưởng trung ương, và ráng làm cho nó tái diễn lại trong trí. Chính nhờ ý chí ta mới bảo tồn đặng nó và đồng thời lãnh đạm với tất cả ảnh hưởng bên ngoài. Tóm lại, định trí là tập trung tư tưởng vào một ý niệm rồi gắng sức duy trì nó. Ta đã nói trên phương diện hình dạng thì định trí có nghĩa là duy trì cái trí in khuôn vào một hình dạng ổn định. Còn xét về phương diện tinh thần thì định trí là cố quyết chú ý vào hình dạng đó để có thể vẽ nó lại trong trí, chính mãnh lực ý chí bắt buộc tinh thần phải duy trì cái hình trạng, hình dạng đó giống y như cái khuôn, không để ý đến mọi ảnh hưởng bên ngoài. Vậy ta có thể nói định trí là chuyên chú tâm trí vào một ý niệm nào đó hay một đồ vật gì đó rồi giữ chặt lấy nó. Nói một cách giản dị hơn, định trí là chú ý. Nếu ai chuyên tâm vào công việc đang làm thì cái trí của y được định dậy. Định trí đem đến kết quả gì? Cái trí có nhiều khả năng trọng đại, quyền lực của nó thật vô biên, vậy ta cần phải kiểm soát nó, chủ trì nó, hầu dùng nó làm lợi khí cho ta. Ông Bowell có nói rằng sự kiểm soát tư tưởng là điều kiện tối cần cho ai muốn sống một đời sống tinh thần. Định trí là một phương châm độc nhất để tự mình xua đuổi các thứ khổ đau và áo não trần gian. Người nào tập định trí sẽ được khỏe mạnh tinh thần, trí óc không còn bị rắc rối do những sự biến chuyển của cuộc đời, y lại có thể hiểu biết đặng chúng nó một cách rõ ràng và làm việc chi cũng đắc lực hơn kẻ thường tình. Sự định trí làm cho những tình cảm trở nên thanh bay hơn, khiến cho dòng tư tưởng thêm dồi dào và rõ rệt hơn. Ông Swami Sivananda có nói rằng người nào làm chủ định cái trí thì thật là sung sướng và được tự do thực sự. Hỡi đệ tử, nếu con để cho dục tình sai khiến và tâm hồn con chịu ảnh hưởng ngoại giới thì con làm sao có hạnh phúc được? Con giống như chiếc thuyền không lái trôi nổi bềnh bồng và phiêu dạt như giọt nước trong biển cả. Con cười 5 phút, con khóc 5 giờ trong khi con chịu dưới quyền sai khiến của hạ trí. Thử hỏi danh vọng bà tiền vợ con của con có làm gì để giải thoát cho con được không? Người anh hùng xứng đáng là người đã chủ trị đặng cái trí. Nhiều người cứ để cho mọi tư tưởng vu vơ ra vào trong trí một cách tự do. Họ không biết định trí là gì nên phí thần lực rất nhiều. Trong không khí có vô số tư tưởng xấu bay luyện phất phơ. Nếu ta cứ vô tình mở thoát cửa sổ lòng ta để tiếp rước chúng nó thì có gì tai hại cho bằng. Một điều trọng đại mà định trí đem đến cho ta là sự thâm thiền. Bởi vì muốn thực hiện sự thâm thiền thì cần phải định trí. Cho nên định trí không phải là một cú cánh mà nó chỉ là một phương châm để đi đến cú cánh. Tóm lại, sự định trí rèn luyện tinh thần trở nên một khí cụ để chân nhân có thể dùng theo ý muốn. Mỗi người đều có khả năng định trí bằng cách này hay bằng cách khác. Nhưng muốn cho sự tiến triển tinh thần được mau lẹ thì phải biết điều luyện cái trí đến một mức độ thật cao. Bước đầu tiên của định trí là sự kiểm soát tư tưởng. Kiểm soát tư tưởng, theo kinh Pháp Cú nói, tư tưởng giống như gió, rất khó cầm nó được. Nó phân phớt, muốn chạy chỗ nào thì chạy, bay chỗ nào thì bay. Nó không cho ta lo nghĩ đến công việc của chân sư và giúp đỡ cái khác. Khi ta tham thiền hay định trí thì nó lại không cho, nó bắt ta phải tưởng đến những chuyện khác mà nó cần dùng. Nó phá hoại chuyện duy nhất của ta đang lo giải quyết. Trong quyển Tiếng Nói Vô Sinh có viết rằng, cái trí là kẻ phá hoại thực sự thật. Vị đệ tử phải tiêu trừ kẻ phá hoại ấy đi. Lẽ dĩ nhiên điều này không phải biểu ta tiêu diệt hạ trí vì nó rất cần thiết cho con người. Nhưng nó phải được chế phục và chủ trị. Nó không phải là con người mà là dụng cụ của con người dùng. Hành giả phải chịu khó kiểm soát và chọn lọc tư tưởng cũng như tình cảm. Người đời ít ai chịu khó kiềm chế dục vọng và những mối cảm động. Họ để chúng nó tự do lung lung. Khi họ cảm thấy chúng nó nổi lên, họ bèn để vậy vì họ cho đó là sự tự nhiên. Nhà học giả chuyên môn phải có một tư cách khác hẳn. Thay vì để cho tình cảm lôi cuốn theo sức mạnh của nó, lại hoàn toàn làm khách quan đứng ngoài nhìn vào để kiểm soát nó. Việc đó được thực hiện là nhờ có thể trí mở mang. Vậy phương tiện đầu tiên trên bước đường tu luyện là tập kiểm soát tư tưởng, để lựa chọn cái tư tưởng nào tốt mà để lại và bỏ đi cái tư tưởng nào xấu. Nhưng như ta đã nói ở trước, dễ gì kiểm soát được tư tưởng, vì cái trí hay lao trao như gió, tâm viên ý mã là thế. Đó là điều khó khăn mà ai ai cũng đều gặp phải. Tại sao ta phải kiểm soát tư tưởng trước hết? Trước khi bắt tay vào việc định trí thì ta phải kiểm soát tư tưởng một cách nghiêm ngặt. Bởi vì nếu ta thả lỏng tư tưởng xấu tốt tự do cứ đến cứ đi thì ta quả là cái chợ nó lộn xộn và hỗn độn. Vậy ta làm gì tiến hóa được? Ta phải có quy tắc, có trật tự phân minh ở chính con người của ta thì ta mới làm việc lớn đặng. Ta thử ngồi yên lặng một phút đồng hồ làm chủ quan tức thì ta nhận thấy vô số tư tưởng có tốt có xấu chực hờ nhảy bổ vô đầu ta, lôi cuốn ta theo chiều lưu của chúng nó. Với sự khách quan của ta, với quy quyền của người làm chủ, ta ra lệnh cái nào tốt ở lại, cái nào xấu phải đi. Bao giờ có thói quen rồi thì việc làm ấy không mất sức lực gì cả. Và lại chúng ta tư tưởng có nhiều điều lợi. Thứ nhất là thứ nhất ta giúp cho ích cho ta. Khi ta tư tưởng tốt, cái trí của ta rút vào nó những tư tưởng đồng tính xung quanh, làm tăng cường cái tốt của ta, và đồng thời tống khứ ra ngoài những tư tưởng nào xấu tương phản với cái tốt của ta đã có từ bao giờ. Thứ hai là ta giúp cho kẻ khác, là tư tưởng tốt của ta khuyên bảo họ một cách âm thầm, làm lành đánh dữ, khiến cho mầm mống thiêng liêng tiềm tàng trong lòng họ chống nảy nở. Thứ ba là rốt lại ta giúp ích cho đời, vì tư tưởng lành của ta là một viên kiện tướng trong đạo binh của thế, để quét sạch mây mù và đưa người đạo tâm qua bên kia bờ giác. Trên không trung có muôn vàng muôn ngàn tư tưởng vô định bay dẫn dơ, chúng chực hờ cơ hội thuận tiện để xẹt vô trong trí ta và bắt buộc ta tưởng theo chúng nó. Nếu ta không luyện tập cái trí như một kiếm khách hoàn toàn làm chủ ngọn gươm, thì khó đủ sức chống ngăn các ngọn sóng tư tưởng bên ngoài tràn đến. Vậy ta hãy vui vẻ và sung sướng vì đã hiểu biết chân lý, ta hãy đuổi tất cả sự buồn rầu, sự ngã lòng rủng trí, sự lo âu nhỏ lớn, để tạo cho tâm hồn ta một bức tranh tuyệt mỹ, không có chi nguy hiểm cho tinh thần bằng sự phiền muộn và lo âu. Người ủ rũ và ngã lòng chỉ phóng ra xung quanh những sự rung động xấu xa, chúng nó chẳng bao giờ túa ra đặng sự vui tươi, hòa bình và bác ái. Vậy nếu ta ở vào trạng thái đó, thì ta chớ ra khỏi căn phòng của ta, e cho ta lây kẻ khác. Nhờ ngưng vọng tư tưởng dẫn dơ nên ta giữ đặng sự quân bình ở tâm trí, tấm lòng không sao động trước sự vui hay buồn, trước sự nhiệt hay hàn, trước sự mất hay còn, thành công hay thất bại, khen hay chê, trọng hay khinh. Chính đó là cách sống tinh thần của người quân tử. Những nguyên nhân phụ thuộc trợ giúp cho sự định trí. Sự định trí là nấc thang thứ 6 của thuyết du già yoga. Trong khi định trí, những tia sáng của thể trí đều gom vào một điểm trung ương duy nhất. Nó không còn vẩn vơ nữa, bao nhiêu thần lực của cái trí đều chú vào đó. Những cảm giác của ngũ quan đều im lặng, nhân đó mà sống lòng không còn trào dậy nữa. Bởi thế trong lúc định trí, lòng ta được vui tươi, ý ta được mạnh mẽ, ta không để ý đến vật bên ngoài cho trí sắc thân của ta. Ta cũng quên luôn rồi cái ý trung ương có hoạt động, mà hễ nó càng định chừng nào thì nó càng mạnh chừng anh ấy. Cho nên người yogi có thể trong nháy mắt tạo liền chân dung của đấng mà y tôn thờ. Thí dụ bà David Neil tôn sùng sư phụ bà. Bà dùng sự định trí tạo đặng hình ngài liền, và cũng dùng sự tập trung tư tưởng phá tan cái hình ấy đi. Có những nguyên nhân phụ thuộc trợ giúp cho sự định trí, như hoàn cảnh, cách ngồi đúng đắn, tính yên lặng ôn hòa, sự khiết bạch và lòng cương nghị, vân vân. Hoàn cảnh là cần ít nhất cho người tập định trí, cho nên nếu ta gặp phải hoàn cảnh không thuận tiện thì nên lựa những lúc người xung quanh an nghỉ mà tập luyện. Cách ngồi ngay ngắn, bắp thịt nới giãn tự nhiên để cho hơi thở điều hòa, giúp cho trí bớt sao lãng. Trước nhất ta nên có những tư tưởng tốt đẹp nhờ kiểm soát tư tưởng, vì nếu định trí mà không có điều khiết bạch ở trí óc thì không ích lợi gì. Mơ mộng không phải là định trí, vì nó truyền vấn đề này qua sang qua vấn đề khác. Khi định trí được hiệu quả thì tất cả sinh lực thiêng liêng đều dẫn vào óc. Khi ta mê đọc mãi một quyển sách lý thú thì ta không nghe tiếng ồn ào ngoài đường hay nghe ai nói bên tai. Vật giả, ta không thấy người nào đứng trước mặt ta, cho chí một mùi thơm phượng phất quanh ta cũng không cảm biết nặng. Vậy khi ta định trí, ta cũng phải đoạt cho kỳ được cái trạng thái đó. Ngũ quan thường kéo ta sao lãng và làm cho mất sự yên tịnh của trí não. Ta phải nhẫn nại ý chí, ta phải cứng rắn cũng như ngọc kim cương, ta phải luôn luôn tập cho thật điều điều, đừng bỏ dở bữa nào. Bằng không thì sự lười biếng và những trở lực phụ thuộc bên ngoài sẽ đưa ta đi xa mục đích. Rất dễ mà định trí vào một vật cụ thể nào, vì ta quen thấy nó và tưởng đến nó từ lâu. Sau lần lần ta bỏ vật cụ thể, ta lấy ý niệm trù tưởng như tưởng đến một đấng thiêng liêng nào. Khi cái trí đã được điêu luyện thần thuộc rồi thì nó không còn hướng về đồ vật bên ngoài nữa, bởi vì nó đã nếm đặng sự khoái lạc vô biên của sự định trí bên trong rồi. Thế thì cái trí vào điêu luyện có thể tự ý gom vào một vấn đề nào cũng đặng, và không để những tư tưởng khác xen vào phá rối. Ông Sivananda Saravasti có thuật câu chuyện lý thú này. Một ngày kia, ông Sukadeva đến ý kiến hoàng đế Janaka, đặng nhờ ngài chứng minh sự đắc quả của mình trên đường đạo. Hoàng đế Janaka mới bắt ông phải trải qua một cuộc thử lòng hy hữu. Những ngày lễ lớn trong xứ, nhà vua bình tổ chức xung quanh cung điện một đài dàn nhạc ru hồn và những điệu múa mê ly cùng nhiều trò chơi huyền ảo dị kỳ xưa nay chưa từng có gây làm sao lãng trí óc của nhà tu đức hạnh Sukadeva. Giữa cảnh náo nhiệt tưng bừng, tất cả ngũ quan đều bị kích thích nhiệt liệt, nhà vua truyền cho đạo sĩ phải cầm trong tay một chén sữa đầy chí mé, đi vòng quanh cung điện 3 lần mà cấm không cho đổ một giọt. Tuy khó nhưng ông Sukadeva thành công mỹ mãn, vì dù ở giữa cảnh sắc tướng tưng bừng, ông chỉ sống trọn vẹn với chân ngã và không để cho ngũ quan lôi kéo. Ta đây cũng vậy, ta phải dày công điêu luyện cái trí, vì quyền năng của nó thật vô biên. Nhờ biết định trí, ta trở nên một bậc khác thường trong thiên hạ. Sự định trí là một nguồn sức mạnh tinh thần, nó là một cái chìa khóa thần của tất cả các cửa phòng bác ái và minh triết. Vậy ta hãy ráng định trí để đi đến một sự tham thiền có hiệu quả thật sự. Ban đầu ta hãy khởi vuốt da mơn trớn cái trí, cũng như ta vuốt da mơn trớn một đứa bé vậy. Cái trí cũng như đứa bé thiếu hiểu biết, cho nên ta mới gọi nó là hạ trí. Nó là một sinh vật entity có trí thức và sự sống riêng của nó. Nó cũng tìm phương tiến hóa, nhưng sự tiến hóa của nó di hại đến sự tiến hóa của linh hồn. Bởi nó là một sinh vật, vậy ta chớ nên kháng cự trực tiếp với nó, mà trái lại ta phải dịu dàng mà cứng cỏi đối với nó. Ta chớ dùng ý chí mà đàn áp nó, bằng không nó tự nhiên sẽ phản động lại ta và cố sức chiến đấu với ta để được thắng lợi. Nó có thể sánh với một con voi phát nộ vì tính nết của nó như bão tố. Vậy ta nên lấy sự cương nghị mà nhu hòa mới thắng đàn nó. Ta hãy nói với nó như vậy: ở cái trí ơi, tại sao mi cứ chạy theo những vật hữu hoại mà không ra gì, và không ra gì? Chúng nó sẽ làm cho mi đau khổ vô ngần. Vì sự thất vọng của mi, mi hãy ngưỡng trông đứng giáo chủ của ta đây. Ôi, ngài đẹp biết bao, ngài khiết bạch biết bao. Mi hãy chú ý vào ngài, diễn lực của ngài sẽ bao phủ mi, khiến cho mi cảm đặng sự khoái lạc vĩnh cửu. Tại sao mi nghe tiếng đờn vọng quyển của thế gian phù ảo này? Mi hãy dừng chân lại và nghe nhạc điệu thần tiên đang ca tụng đấng thiên liêng của ta. Mi hãy để cho mỗi tế bào của mi chuyển động theo làn sóng thanh diệu ấy. Nhờ đó mà mi được tiến tới đường lành, nẻo chánh và trở thành thượng trí, chiếu diệu muôn màu sáng đẹp vô cùng. Vô xong, vậy có phải là xứng đáng cho mi hay không? Có một quy luật trọng đại của sự định trí là tư tưởng diễn dông càng bớt thì sự định trí càng được hiệu quả. Nhưng làm thế nào để ngừng bớt tư tưởng diễn dông? Đó là một điều khó và là một nghệ thuật vậy. Ta phải tập cái trí quay về bên trong, nghĩa là dùng ý chí đốn tất cả tư tưởng phụ thuộc do ngũ quan đưa đến. Vì tập quán nên thính giác và thị giác cứ hướng ra bên ngoài đặng thu thập những cảm giác thường không ra gì. Khi mà sự thấy thị giác quay ra bên ngoài thì sức mạnh bên trong sẽ giảm lần, vì nó túa rải ra làm cho cái tâm vọng động. Người mà có cái tâm, người mà có cái trí lao chao và cái tâm vọng động thì không thể nào mong mỏi có đặng một đời sống tinh thần. Còn người nào nhờ hiểu biết về ý chí mà kiềm chế đặng giác quan thì sẽ thấy đặng sự an tịnh trong lòng và sẽ nếm đặng cái chân hạnh phúc. Chừng nãy cái trí như bị ếm một lá phù, nó không còn bung lung ra nữa, nó bị nhốt trong lòng, và cũng chừng ấy cái tư tưởng duy nhất sẽ gom vào chân nhân sự định trí, rèn luyện tinh thần trở thành một khí cụ để cho chân nhân dùng theo ý muốn. Trước khi định trí, ta hãy đọc 7 lần chữ ôm hay là chữ ôm đặng chuẩn bị cho tâm trí điều hòa. Chữ ôm AOM, người Việt đọc là chữ ôm, có một sức mạnh thiêng liêng huyền bí do sự rung động của âm thanh. Khi nên cần phải biết đọc cho đúng điệu mới có kết quả tốt. Âm thanh của chữ có 7 điệu cung như 7 điệu nhạc của âm thanh là Do Re Mi Fa Sol La Si. Sự rung động của nó tỏa ra 7 màu chánh và muôn màu phụ. Chỉ nên thần lực của nó thật là phi thường. Những chướng ngại của tư tưởng. Giờ đây tải nghiên cứu từ tiểu thuyết, những chướng ngại của tư tưởng có 2 loại chướng ngại chánh. Nhất là loại thứ nhất là có liên quan đến dục vọng là Kama. Loại thứ nhì có liên quan đến bản chất của hạ trí. Thứ nhất là chướng ngại liên quan đến dục vọng. Theo kinh Bhagavad Gita, chương 6, 34, 15, 5000 năm về trước, ông Arjuna có miêu tả một cách đáng khen nỗi khó khăn của sự chế ngự cái trí trong cuộc đàm thoại bất hủ của ông với tông sư. Ông là Đấng Sri Krishna. Ông nói: Bạch tông sư, cái đạo pháp yoga mà tông sư gọi là đạo quân bình đó, con không thấy cái nền tảng nào ổn định cho nó cả. Vì luôn luôn có sự xáo trộn cái trí hung hăng mạnh bạo và khó uốn nắn, bởi vì khi chế ngự nó thì ví như là ngăn luồng gió vậy. Và đây là câu trả lời chân chánh của tông sư, chỉ rõ con đường duy nhất đưa đến sự thành công mỹ mãn. Hỡi người tráng sĩ võ trang tinh thần kia ơi, ngươi nói đúng đó. Cái trí tuy khó uốn công, nhưng có thể làm được bằng sự cố gắng và bằng sự lãnh đạm và bằng sự liên tục. Thứ nhất là sự lãnh đạm. Rõ ràng sự lãnh đạm thuộc về năng lực của dục vọng Kama, nó ảnh hưởng đến cái trí và còn có thể chế ngự được thể này nữa. Ta biết những mối liên quan giữa dục vọng và hạ trí, và ta cũng biết dục vọng luôn luôn tìm cách kích động hạ trí, nó cố gắng thúc đẩy hạ trí tìm sự vui thích để tránh né sự đau khổ. Vậy chỉ có cách chế ngự tình cảm con người mới có thể ngăn chặn đặng chúng nó lôi cuốn hạ trí khỏi nhiệm vụ của nó mà thôi. Nhà học giả nên suy nghĩ rằng, con người là một linh hồn thiêng liêng, có ba ngôi báo của trời, có trí khôn ngoan, lại để cho sinh vật entity bé tí, một sinh vật tình cảm hỗn loạn này dày xéo, là một điều sỉ nhục vô cùng, và không ai có thể tưởng tượng được rằng một tia sáng thiêng liêng đội lớp con người lại bị chế ngự bởi loài tinh hoa dục vọng, nó không tiến hóa bằng loài kim thạch. Có hai phương pháp chính giúp ta đoạt đặng sự lãnh đạm để dùng nó làm phương châm định trí, ấy là phương pháp triết lý và phương pháp tôn sùng. Phương pháp triết lý, phương pháp này nhằm mục đích cải tạo và tăng cường thái độ con người đối với vạn vật, thường có tính chất hấp dẫn và làm cho say mê. Để chế ngự dục vọng hoàn toàn, lúc đó con người trở nên bình thản đối với ngoại vật và nội tâm. Phương pháp đó dường như khó thực hiện cho người Tây Phương vì họ thường tạo ra những điều khó khăn, điều khó giải mới, nhưng nó dường như không mấy khó đối với người Đông Phương. Phương pháp triết lý này có thể giải trong quyển Bhagavad Gita 5-6 và nó được gọi là đạo pháp dứt bỏ hay là đạo pháp chủ trì bản ngã. Theo phương pháp đó, người hết còn giận ghét ham muốn nữa, thức tình lục dục đã nằm im. Người cảm thấy giác quan mình đều hoạt động trong giác thể hữu dụng. Người đặt mọi hành vi vào cái vĩnh cửu, từ bỏ mọi sự ưa thích, mọi vật triều mến ở đời. Người dùng tư tưởng mà dứt bỏ mọi kết quả của hành vi. Người kính mến tất cả, kẻ đạo cao đức trọng cũng như người dốt nát ngu si. Người hết còn dính dấp tới mọi sự vật ở đời và lo tìm hạnh phúc ở tâm hồn, luôn luôn ung dung tự tội, luôn mưu cầu hạnh phúc cho nhân sanh. Người lo lắng giúp đời vì lòng nhân chớ chẳng phải vì tư lợi, nên không mong hưởng kết quả việc làm của mình. Tâm hồn người luôn luôn yên tịnh vì người không quan tâm đến sự nóng lạnh vui buồn, tủi nhục vinh quang và thăng trầm của thế sự. Người coi tất cả mọi người bình đẳng như nhau và ngang hàng với nhau, không vì kẻ thương mình mà mình trọng, và không vì kẻ ghét mình mà mình khinh. Người không mong ước điều chi cả, tâm người không hề rung động trước sự đau khổ hay vinh hoa của riêng mình. Tâm người nhập vào tâm Đức Thượng Đế nên luôn luôn được bình thản. Người thấy Đức Thượng Đế ở trong tâm vạn vật và vạn vật ở trong tâm Ngài. Người được yên tĩnh và điều hòa hoàn toàn, ta phải tìm cách giảm bớt sự ưu tư phiền não về sao ta phải tiêu trừ chúng nó, vì chúng nó thuộc về dục vọng. Làm việc hay luyện tập nếu chẳng quá độ thì có hại cho cái trí. Trái lại, cái trí nhờ đó mà được phát triển thêm lên, nhưng ta đừng quên rằng các sự lo nghĩ ưu phiền làm cho mệt trí, nếu sự kiện này cứ mãi kéo dài trong một thời gian thì sẽ đi đến sự hao tổn tinh thần, và con người sẽ quá ra nóng nảy và bạc nhược, không thể tính toán điều chi cho được nguyên tâm. Ưu phiền tức là lặp đi lặp lại mãi một thứ tư tưởng gần giống nhau, không đưa đến một mục đích nhất định nào cả. Đó là sự lặp lại mãi những hình tư tưởng do hạ trí và óc tạo ra, chứ chẳng phải do tâm thức hình ảnh. Những hình tư tưởng này lại cưỡng chế tâm thức. Người ưu phiền là người không tính xong bài toán đố của mình, y bất mãn, sự nghĩ ngợi, sự lo sợ dồn ép y vào cảnh rối loạn. Nhưng đó mà trí óc của y cứ tạo ra những hình tư tưởng rồi xóa bỏ chúng nó đi và tạo lại chúng nó nữa. Sự việc mãi lặp đi lặp lại như thế y làm mệt trí y, thay vì làm chủ cái trí y lại làm nô lệ cho nó, ngôi thứ đội ngược. Sự ưu phiền phần lớn là do nơi tự động tính. Phương sách hảo hạng để dập bỏ con kinh ưu phiền là đào một con kinh khác ngược chiều với nó. Việc này có thể thực hiện được bằng cách tham thiền và một tư tưởng thanh cao như chân nhân là thanh tịnh, chân nhân là sức mạnh, tôi là chân nhân, vân vân. Thể hành giả càng tham thiền tư tưởng đó thì sự thanh tịnh mà y mong ước sẽ nảy sinh ở lòng y, và không bao lâu sức mạnh mà y chiêm mộ đó sẽ đến, cũng đến với y. Nơi đây ta không kể những đức tính khác hữu ích cho hành giả nhờ sự tham thiền mang đến, điều này sẽ nói ở chương tham thiền. Những điều kể trên đây cho ta giải ý niệm về phương pháp triết lý. Phương pháp này có thể sửa đổi và áp dụng cho nhiều hạng người tùy theo bẩm tính của họ. Tuy nhiên, phương pháp đó như ta đã biết đối với phần đông là một con đường cực nhọc, đầy khó khăn và trở ngại. Phương pháp thứ hai ít cứng rắn hơn, ấy là phương pháp tôn sùng. Theo phương pháp này, ta không ráng tiêu diệt dục vọng, nghĩa là tất cả cái gì thuộc về sự ham muốn, sự luyến ái lại được lấy mãnh lực của chính dục vọng để chú định cái trí. Đây là một phương pháp tuyệt mỹ của nhà tôn sùng để nuôi dưỡng dục vọng dưới một hình thức cao siêu hơn, với một mức độ mà tất cả sự ham muốn khác đều mất cả ý vị và chúng nó không còn đủ sức để phá rối trí nào nữa. Người nào có lòng mộ đạo thì dễ làm điều này lắm. Người giữ đạo Phật thì nhìn ảnh của Phật, người giữ đạo Chúa thì nhìn ảnh của Chúa, vân vân. Thể cái trí vui mà nhớ đến Đức Phật hay Đức Chúa thì các thứ tư tưởng khác không xâm nhập vào nó đặng. Vì cái trí bị lôi cuốn mạnh về tượng ảnh đó mà thôi. Nếu nó có lãng sau một giây phút thì nó cũng quay về. Theo phương pháp tôn sùng, người mẫu đạo có thể đoạt được một mức định trí rất cao. Trong khi nhà tôn sùng định trí vào một hình ảnh của một vị giáo chủ thì người có tính triết lý hơn có thể dùng một vấn đề hay một tư tưởng nào đó để làm đầu đề cho sự định trí, vì đối với người này sự ích lợi trí não, sự ham muốn hiểu biết là những yếu tố giúp cho sự định trí vậy. Đối với những người không phải là người hạng tôn sùng chân chánh thì khó mà thực hiện sự định trí theo đường lối đó, nó phải được cải sửa cho thích nghi. Phương sách định trí theo lối tôn sùng nếu cải sửa rất dễ cho đa số người áp dụng, bởi vì người ta có thể định trí trong đời sống thường ngày. Sự cố gắng liên tục, sự lao trao là bản tánh của chất thượng thanh khí, thấp là chất khí của hạ trí và của loại tinh hoa, nên của loại tinh hoa nên cần phải chứng nhận nó. Thực ra loại tinh hoa hạ trí có một phần lớn trách nhiệm về những tư tưởng vô định của ta, bởi vì chúng sử dụng ta tưởng từ vấn đề này sang vấn đề khác. Nhưng ta biết rằng chất thượng thanh khí thấp cũng như các chất khí khác đều phải quy phục luật tập quán, cho nên nhờ luyện tập có một cách liên tục, nó có thể trở nên một nô bộc ổn định chứ không lao trao với sự điều khiển của chân ngã ego. Phương pháp đẹp tuyệt và mau chóng hơn hết là để kiềm chế tính lao trao của cái trí, là sử dụng mãnh lực của ý chí, đó là điều chắc chắn thành công. Dù theo phương pháp nào ta cũng phải luôn luôn áp dụng một phần nào ý chí. Có nhiều người chỉ dùng ý lực để chế ngự cái trí, có người lại muốn dùng ý lực hợp với triết lý, với sự tôn sùng hoặc cách nào khác để chủ trị nó. Ta nên nhớ rằng sự mở mang ý lực không có giới hạn. Có thể dùng tư tưởng để tạo ra cái vỏ bao bọc xung quanh mình để ngăn cản không cho tư tưởng bên ngoài xâm nhập vào trí. Nhưng phương pháp này không đặng khuyến khích, bởi vì cái vỏ bao bọc ấy chỉ như cây gậy của người tàn tật mà thôi. Trong việc tạo cái vỏ bọc đó, tốt hơn là ta nên dùng chất thượng thanh khí thấp. Bằng chẳng vậy, những tư tưởng thanh cao tốt đẹp sẽ bị chặn ngang và không đến với ta đặng. Và đồng thời, những tư tưởng cao quý mà chính ta gửi đến các vị chân sư của ta cũng bị cản ngăn lại nữa. Chứng ngại liên quan đến hạ trí, luân xa, sắc ra, xả gân và xả tưởng. Về luân xa, luân xa nơi yết hầu có 16 cánh. Màu nó xanh, lộn chút màu bạc, chói như ánh sáng trăng rơi trên mặt nước, chảy láng lai trong tươi đẹp. Nó tiếp tia sáng tím xanh do luân xa lá lách đưa đến. Màu tím xanh này dường thể chia làm hai phần. Phần xanh vật đi xuyên qua yết hầu để nuôi dưỡng, còn phần xanh đậm và tím thì đi lên óc. Sinh lực màu xanh vật lên nuôi yết hầu, chính tia sáng xanh vật này làm cho tiếng nói của ca nhi được thâm trầm viễn chuyển và tiếng nói của diễn giả được hùng hồn, thao thao bất tuyệt. Sinh lực màu xanh đậm đến nuôi hạ phần và trung phần cái óc, còn sinh lực màu tím thì đi nuôi thượng phần cái óc. Nó thấm nhuần 960 cánh ngoài của luân xa nơi đỉnh đầu. Sinh lực màu xanh có lụn vàng do luân xa trái tim đưa đến nuôi dưỡng những tư tưởng thơm. Những người khờ khảo có sinh lực màu vàng và màu tím xanh lại bị ngăn chặn gần hết, không lên đến đầu được, thành thử họ không có những tư tưởng thanh cao. Khi luân xa ở yết hầu, nó thuộc về thể vía và mở mang, thì trong lúc thức, con người nghe đặng tiếng động ở cõi trung giới, nghe đặng những lời khuyên về căn dạy, bảo đủ thứ, người ấy cũng có thể nghe âm nhạc hay âm thanh tại cõi phách hay cõi vía nữa. Tiếng Phạn gọi luân xa yết hầu là Vidukha. Vì lẽ luân xa có liên hệ mật thiết với hình thức cao siêu của thính giác và quan năng chủ ý của tư tưởng, mà khoa học huyền bí cho nó là vô cùng quan trọng. Bởi vậy thời xưa trong các đạo viện, người ta hay chủ ý luyện luân xa yết hầu bằng cách khắc khe lời nói và nghiêm chỉnh giữ giới giọng ngữ. Trong đạo viện Pythagore, người ta buộc sinh viên phải ở trong ban thính văn trong 2 năm. Học sinh vô lớp chỉ được phép nghe rồi suy ngẫm, chứ không được phép nói hoặc bàn cãi chi cả. Người ta nghiêm chỉnh cấm họ không được phiêu lưu bàn cãi những điều mới lạ trước khi chưa hiểu thật rõ ràng những nguyên lý căn bản của nền triết học. Vì lẽ đó mà trong môn phái quyền bí của Mitra, người ta gọi lớp chót là lớp con két, bởi vì các học sinh chỉ được phép lặp lại những điều họ nghe như những con sáo con cưỡng vậy thôi. Về thứ nhì xả gân, trong lúc tập định trí, hành giả phải lưu ý đến sự giật gân ở bắp thịt, tỷ như tự nhiên ta nhíu mày nhăn mặt hay có mí mắt chớp lia lia, vân vân. Một trạng thái căng thẳng như vậy chẳng những làm mệt thêm thân thể mà còn làm trở ngại cho sự di chuyển của thần lực. Nhưng đó người học đạo, trong lúc tham thiền cũng như trong đời sống hàng ngày, nên chú ý đến sắc thân của mình và phải nghỉ xả gân trong chốc lát để cũng đủ đem lại cho thân thể một sự nghỉ ngơi đáng kể. Những người có được sức khỏe cường thịnh dồi dào nên đặc biệt lưu ý đến sự xả gân cho có hiệu lực. Có nhiều sách nói về đó, như là quyển Power Tools Repose cho tác giả Annie Patient Core là có tiếng hơn hết. Định trí như ta đã biết không phải là kết quả của một sự đáng sức của thể xác. Khi tinh thần hướng về một tư tưởng nào đó thì nó chú định vào tư tưởng ấy rồi, và cũng không phải là một sự cưỡng ép tinh thần vào một tư tưởng nào, mà là để cho tinh thần chú vào tư tưởng đó một cách yên tĩnh hoàn toàn. Con người phải có khả năng dùng cái trí của mình như một dụng cụ, nếu được như vậy con người có thể xuất thần ra khỏi hạ trí. Thực tập xả tưởng, kiểm soát tư tưởng, tập trung suy nghĩ, tập định trí suông cũng chưa đủ, ta còn phải tập ngưng dòng tư tưởng một cách hữu ý mới được. Cũng y như vậy, thân thể sau giờ làm việc cần phải nghỉ ngơi để bồi bổ sức khỏe. Vậy khi suy nghĩ xong rồi phải ngưng hẳn dòng tư tưởng, đừng để cho nó phập phiều trôi giạt. Khi thì chạm đến tâm thức, khi lại giăng ra xa giống như chiếc thuyền không lái và lắm lúc chạm phải đá hàng. Thông thường khi sử dụng một cơ máy rồi, người ta đâu cho nó chạy hoài, làm cho nó hao mòn vô ích. Thì đối với cơ quan trí não cũng phải như thế mới được. Và lại giá trị của cơ quan trí não thật là to lớn, nên đừng để cho nó chạy hoài một cách vô bổ và không mục đích. Khi hành giả đã suy nghĩ một vấn đề nào đó rồi thì phải ngưng ngay dòng tư tưởng. Nếu có tư tưởng nào khác hiện lên thì y phải lập tức loại ra lập tức bằng cách không nghĩ đến. Tập để tâm không. Trong lúc tư tưởng vô liền liền trong trí cái này tới cái kia, ta hãy xem chúng nó đến một cách lãnh đạm hoàn toàn. Trong một thời gian ngắn ngủi, nếu không có cái chi làm sinh khí cho chúng nó nữa thì chúng nó sẽ ngừng hẳn và con người sẽ trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Bây giờ con người có thể giải tỏa được mọi thứ tư tưởng. Ta hãy xem chúng nó đến với một cách lãnh đạm hoàn toàn. Trong một thời gian ngắn ngủi, nếu không có cái chi làm sinh khí cho chúng nó nữa thì chúng nó sẽ ngừng hẳn và con người sẽ trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Bây giờ con người có thể giải tỏa được mọi thứ tư tưởng. Điều này hết sức hữu ích cho sức khỏe của cái vía và cái trí. Đó là cách tập để tâm không, có nghĩa là để cái tâm trống không, cái trí được yên tĩnh vì tư tưởng bên ngoài không còn xâm nhập vào tâm nữa. Mỗi ngày ta nên tập để tâm không vài lần, mỗi lần vài 3 phút thì sức lực sẽ quần y như cũ và ta sẽ cảm thấy khỏe khoắn lắm. Lại nữa, sự tập để tâm không có thể chữa bệnh mất ngủ, nhiều người áp dụng nó rất hiệu lực về sự xả gân. Cũng là một việc hữu ích cho sự định trí và cho sức khỏe, sự xả gân nằm hay ngồi cũng được Nguyễn Bất Tịch hoàn toàn nới giãn và tư tưởng ngưng hoạt động. Về nằm, nằm không gối, duỗi thẳng tay chân, mắt nhắm lại, gương mặt bình thản, không nhíu chân mày, không mím miệng, không nhăn trán, điều đó đều được an tịnh thông thả, thảnh thơi, đoạn không suy nghĩ gì nữa, tức là làm cho ngũ quan không hoạt động cùng một loạt với tư tưởng, một loạt với tư tưởng và tình cảm. Tư tưởng hay tình cảm nào dù tốt hay xấu có sạc vào đầu mình thì lập tức mình chặn lại rồi tâm yên lặng giữ như vậy chừng 2 phút, về sau có thể lên 5-10 phút hay lâu hơn nữa tùy theo mức luyện tập. Vậy ngồi để tay chân duỗi ra, mắt nhắm nhẹ, mặt bình thản, rồi để tâm không trong 2 phút hoặc 5 phút hay lâu hơn, cách giống như nằm. Ta chớ nên quên rằng trung tâm của tư tưởng không phải là ở nơi óc mà ở trong thể hạ trí. Do đó sự định trí liên hệ đến thể hạ trí nhiều hơn là óc xác thịt. Sự định trí chẳng phải là một trạng thái thụ động, mà trái lại nó là một trạng thái linh hoạt hoàn, một trạng thái linh hoạt mãnh liệt. Có quy tắc hẳn hồi. Điều rất quan trọng là nên biết rằng điều khiển một tư tưởng khó hơn là điều khiển một tình cảm. Người ta thường in sâu trong trí rằng không nên để cho tình cảm bộc lộ một cách tự do. Vì như vậy kẻ khác sẽ thấy. Chứ còn tư tưởng thì họ luôn luôn cho phép diễn tiến theo sự ngông cuồng của nó, theo chiều hướng diễn dông của trí tưởng tượng, vì không ai thấy đặng. Khi con người bắt đầu tập chủ trị cái trí thì lại bị chạm trán với những tập quán xưa của hạ trí mình. Cũng giống như vậy, tinh thần của con người gom chung lại tinh qua cái vía và tinh qua cái trí. Tinh qua cái trí có thói quen đi theo con đường riêng của nó và vô từ vấn đề này sang vấn đề khác tùy theo sở thích của nó. Sự chống đối của con người trước tinh qua hạ trí hơi khác với sự chống đối của con người trước tinh qua cái vía. Tinh qua hạ trí kém tiến hóa hơn tinh qua dục vọng trong một thời gian hàng triệu năm, nên ít chú ý đến vật chất, nó linh động hơn tinh qua dục vọng, nhưng kém mạnh mẽ và chính xác hơn. Vậy theo bản chất thì tinh qua hạ trí dễ chế ngự nhưng khó mà điều khiển. Do đó muốn chế ngự một tư tưởng, ta tiêu phí ít sức lực hơn là chế ngự một dục vọng, nhưng ta phải dùng sức lực đó trong một thời gian lâu hơn. Lại nữa, sức mạnh tinh thần ở tại cõi tinh thần cao hơn cõi hạ trí. Khi nó muốn kềm chế hạ trí thì nó dùng chất khí của nó điều khiển mà thôi. Trong việc này nó chỉ cần có sự thực tập. Trái lại, khi sức mạnh tinh thần muốn chế ngự tinh qua dục vọng thì nó phải xuống tận cõi trung giới, là một cõi rất xa với nó. Những điều trên đây rất đổi quan trọng. Vậy ta nên tóm lại rằng sự kiểm soát cái trí là một công việc dễ dàng hơn là sự kiểm soát tình cảm. Nhưng thường thường ta lại bỏ qua một bên sự kiểm soát tình cảm để lo đến sự kiểm soát hạ trí mà thôi. Vì lẽ đó mà sự chế ngự cái vía được cho là quá khó. Tuy nhiên, việc kiểm soát hoàn toàn xác thân lại còn khó khăn hơn, vì tinh thần phải xuống thêm một cõi thấp nữa, nó còn xa lạ hơn hai cõi kia nhiều. Trong bao nhiêu kiếp luân hồi, ta chỉ có mục đích tập luyện sự kiểm soát này mà chưa thành công viên mãn, để biết là khó khăn đến chừng nào, mực nào. Nếu ta không ráng sức kiềm chế ba hạ thể của ta là sát vía trí, thì sự đau khổ của kiếp luân hồi sanh tử sẽ còn kéo dài nữa, mà biết bao giờ mới chấm dứt để bước qua bờ giác. Những điều trên đây khích lệ hành giả rất nhiều, người nào am hiểu được chúng nó một cách rõ rệt thì sẽ nhận thức đặng cái chân lý này trong quyển tiếng nói vô thinh ấy là cõi trần mới quả là địa ngục thực sự mà thôi. Trong vài trường hợp người ta có thể dùng tư tưởng để chữa một cái răng nhất, tuy nhiên chẳng khó khăn chi nếu ta dùng thần lực của tư tưởng để chế ngự sự ngã lòng, chỉ dẫn hờn, tính ganh tị hoặc bất cứ tính xấu nào khác để xua đuổi ra khỏi cái trí những tư tưởng thấp hèn vô bổ và hướng chúng nó đến một vấn đề nào cao siêu, hoặc để ngăn hẳn dòng tư tưởng bất hảo. Cách ngồi định trí hay cách ngồi thâm thiền. Ở trước chúng ta đã nói về sự xả gân, sự này rất cần kiếp cho sự định trí và thâm thiền, bởi vì xác thân không bị bắt buộc ráng sức nên thần kinh không căng thẳng. Trong lúc cái trí hoạt động thì nó có thể không bị xác thân khuấy rầy bởi thiếu sự an thích do thần kinh và bắp thịt căng thẳng tạo nên. Tư cách của xác thân liên quan đến mối cảm động tỉ như nằm liên quan đến trạng thái buồn ngủ, và quỳ gối thì khiêu gợi sự cầu nguyện. Vậy ta nên thận trọng khi chọn cách ngồi. Tuy nhiên ở đây người ta không ngăn cản ai muốn nằm để định trí hay thâm thiền, miễn đừng có khuynh hướng buồn ngủ, cho nên người ta thận trọng trong sự chọn cách ngồi để thoát khỏi sự liên tưởng, liên cảm và liên xúc về cách ngồi. Ta nên chọn cách ngồi cho thông thả. Bên Ấn Độ người ta có thói quen ngồi kiết già, nghĩa là ngồi xếp bằng hai lòng bàn chân ngửa mặt lên hai bắp giấy, xương sống ngay hai vai chỉ xương sống thành hình chữ thập, đầu ngó ngay mắt nhắm lại, đừng nhíu mày hay nhăn trán, ngón tay sọ rấy, hai ngón cái đụng nhau hoặc giả để hai bàn tay trên hai đầu gối. Cách ngồi này rất khó, người phương Tây ít ai làm đặng, nên họ ngồi bán già, nghĩa là cũng ngồi xếp bằng nhưng chỉ một lòng bàn chân trở mặt lên mà thôi. Có người ngồi thẳng lưng, ngón tay xỏ rế hoặc hai bàn tay để lên vế, mắt nhắm lại, thòng hai chân để xuống đất. Điều kiện cần yếu là hoàn toàn xả gân để cho thần lực lưu thông dễ dàng theo ba đường gân trong xương sống là Ida bên tay trái, Pingala bên tay mặt và Sushumna ở chính giữa. Ta sẽ thấy chắc chắn xác thân không phải là vật dễ sai khiến đâu. Nó đôi khi sôi động và bực tức trước sự chống đối của giác quan dù không có nguyên nhân bất ổn nào đến quấy rầy. Ta chớ để tình trạng đó kéo dài, xác thân ta phải là cái nô lệ của ta. Hỏi ta có muốn làm chủ hay làm tớ, ta phải đứng lên mà nói với nó rằng ta muốn, chớ đừng nói tôi mong chờ. Và phải nói rằng ta muốn, nếu xác thân không xuất sẵn và dễ khiến, thì ta phải tập nó. Và ngày mai và mỗi ngày ta nên tập xả gân, xả tưởng, tập thở và tập thể dục. Trong một tháng ta sẽ thấy xác thân dễ khiến và ổn định hơn nhiều. Và điều cần kiếp về thực tập. Sự thành công tùy thuộc ở điều ta tìm và ở phương châm áp dụng. Nếu ta muốn thành công trong mọi việc thì ý chí của ta phải đồng nhịp với thiên luật. Bằng chẳng vậy thì điều ta muốn đó, dù để thỏa mãn xác thân, tình cảm hay lý trí, cũng không phải thuộc về loại chánh. Và ý chí của ta chẳng phải là ý chí của chân ngã. Ấy thế vì sự muốn của ta còn bị trói buộc bởi những khoái lạc của sự sống thấp kém, và ta sẽ bị đưa đến những cái gì lạc thú của giác quan. Nhưng nếu ta nói tôi muốn có quy luật, ta muốn có quy luật, ta muốn có tình thương, ta muốn có sự hiểu biết, thì tự nhiên ta biết rằng ta phải chọn phương pháp đúng đắn để áp dụng. Nếu vì phách lối và hãnh diện mà ta muốn có được sự quy luật để hơn người, thì ta không tuân theo định luật của trời, ta không tuân theo thiên luật nhân đó, mà ta tỏ ra mình là nô lệ của sự phách lối. Nếu ta tìm tình thương của kẻ khác để cho họ thương ta, nói tốt ta và cách bạn với ta, thì ta cũng lại đi nghịch với thiên luật nữa, và ta cũng tỏ ra mình là nô lệ của sự phách lối. Và sự phách lối của ta khi nó bị đời hạ nhục sẽ trở thành tánh ghen hờn, sự giận dỗi, lòng ghét hận, Thì sở sạch, bây giờ lòng ta sẽ bị sẽ chia trăm mối tơ dò, ta sẽ bị bể tình dục nhẫn chìm và không thể nào nói lên đặng câu ta muốn. Bao giờ ta còn tìm sự thỏa mãn về giác quan hay sự lạc thú của sắc thân thì ta hãy còn là nô lệ cho chúng nó, và chắc chắn ta không thể nói lên ý muốn của ta đặng. Rồi không bao lâu ta sẽ bị những sự ham muốn dục vọng rút tỉa, cũng như kẻ cùi đang bị di trùng cắn xé dậy, dày dò dậy. Rồi ta sẽ mất ăn, mất ngủ, không còn biết an tịnh và chán chuyện là gì. Vậy ta nên tập hoạt động một cách trật tự xuyên qua các hạ thể, sắc giới trí, như là xuyên qua hành vi, tình cảm và lý trí. Đồng thời ta nên loại trừ mọi sự biến nhát, lừ đừ, lăng xăng, lộn xộn, khiến cho tâm hồn không được ổn định. Ta phải làm sao cho ba hạ thể được điều hòa để chúng nó trở thành những khí cụ hoàn bị cho sự biểu dương của ý chí. Trong quyển Kinh Yoga Ấn Độ xưa có nói rằng có bốn loại chướng ngại ngăn chặn bước đường tiến hóa của con người ấy là: thứ nhất, một, tính tình vô tư lự; thứ nhì là những đam mê; thứ ba là những lý trí lộn xộn; thứ tư là và sự gắn bó vào tất cả điều gì không đồng nhiệt với thiên luật. Một, tính tình vô tư lự có nghĩa là một sắc thân biến nhát, thích nuông chiều, thích tự do, bạ đâu làm đấy, không chịu sự kiểm soát. Khi những dục vọng, những đam mê lấn lướt thì các giác quan và mọi khung cảm đều loạn xạ. Một lý trí không rõ rệt ám chỉ một trạng thái bất nhất của cái trí thiếu kiểm soát. Muốn đem lại trật tự điều hòa cho tất cả thì phải làm sao? Trong mỗi trường hợp đừng chú tâm tiêu diệt mà ráng đem lại sự quân bình. Thể dục có mục đích đem lại sự quân bình cho thể xác vì nó đòi hỏi một đời sống chế định, cân phân, trong đó vật thực nghỉ ngơi. Thể tập phải cho có chừng có mực, sự chế ngự các điều thèm khát của sắc thân không làm cho mất sức, mà lại đem đến sự điều hòa và sức mạnh cho mọi cử động. Điều này đối với tình cảm và lý trí cũng y như vậy, sức mạnh để chế ngự tình cảm và lý trí không làm suy nhược cái vía và cái trí mà là trái lại. Ta thử nhìn anh đạp xích lô thì ta thấy bắp chân anh càng